có những niềm riêng làm sao nói hết, như mây như mưa như cát biển khơi. Có những niềm riêng làm sao ai biết, như trăng trên cao cách xa vời vợi. Có những niềm riêng lệ vương khóe mắt, như cây sau mưa long lánh giọt sâu. Có những niềm riêng làm tim thổn thức,
cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng của đài Sài Gòn Dallas 1600 AM. Giáo Quyên và Thanh Hùng xin mời quý thính giả đến với chương trình Có Những Niềm Riêng cùng với chị Bích Ti. Dạ vâng, từ phòng ghi âm của đài 1600 AM, Thanh Hùng và Nhã Quyên xin kính chào chị Bích Ti ạ.
Vâng, Bích Ti xin mến chào Thanh Hùng và Nhã Quyên. Bích Ti cũng xin mến chào tất cả quý thính giả thân thương của chương trình chúng ta ngày hôm nay. Hôm nay thì hy vọng rằng chắc là các bác, các cô, các chú, các gì chắc đều ở nhà hết, đâu có ai dám ra đường nữa, phải không Thanh Hùng?
Dạ, có thể mình cũng đoán như vậy thôi chị. Dạ vâng, một buổi chiều như thế này, ngoài trời bầu trời Dallas thì cũng đang âm u. Từ sáng đến giờ cũng tính toán có những cây mưa. Không biết ở Dallas, Cali như thế nào thưa chị?
Bên này thì hết mưa rồi. Cách đây mấy ngày thì nó cũng mưa lai rai. Thành ra cái Cali thì cũng mát mẻ thôi. Thời tiết bên ngoài thì Bích Tí thấy cũng rất là ấm áp. Thành ra là nếu mà weekend như này mà thiên hạ mà được tự do đi lại thì chắc Cali cũng rầm rộ lắm. Nhưng mà có lẽ bây giờ ngoài đường chắc cũng vắng vẻ, đâu ai dám ra đường nữa. Ngay Bích Tí từ hôm qua giờ cũng ở nhà thôi. Ở nhà thì cũng có nhiều việc mình làm trong gia đình mình lắm, thành ra nó cũng không có boring gì cả. Vâng, thì Nhã Quyên thì sao Nhã Quyên?
Dạ, Nhã Quyên vẫn ra đường để đi làm thưa cô. Dạ vâng, Nhã Quyên kính chào đại gia đến quý vị khán giả của đài 1600 AM. Kính chào quý vị và chào anh Thanh Hùng. Thì cũng tốt, Nhã Quyên thì ở nhà cũng không sao mà ra đường cũng được. Nhưng mà nói chung là sao mình nói chuyện ba phải quá. Nói chung là có một số người á, nhiều khi họ có cái thói quen là phải ra đường một chút xíu thưa cô Bích Ti. Khi mà họ phải ở trong nhà thì họ cảm thấy rất là khó chịu. Từ ngày xưa Nhã Quyên ở chung với một cái cô người Venezuela thì cô này làm gì làm, không có việc gì làm cũng phải bước ra đường một chút xíu trong ngày, chứ không thì cổ chịu không nổi. Nhưng mà còn Nhã Quyên thì nếu mà ở nhà cả ngày, ngày này cũng ngày kia cũng không sao cả.
Có nhiều người thì họ đi ra đường mỗi ngày đó, họ cũng quen rồi, thành ra là họ bị tù túng trong nhà một ngày họ cũng khó chịu lắm. Nhưng mà thật ra như là Bích Ti cũng đi làm mỗi ngày ấy, thành ra là cái ngày nào Bích Ti được ở nhà, Bích Ti chỉ thích ở nhà thôi. Ở nhà nó mình cảm thấy mình hạnh phúc dễ sợ lắm, bởi vì mình enjoy cái nhà mình rồi mình có những việc ở trong gia đình, trong nhà đó mà mình cần làm, những cái ngày nghỉ đó mình phải làm cho nó xong đó. Rồi bất đắc dĩ Bích Ti mới đi ra ngoài đường những cái ngày nghỉ. Cũng tùy thôi, bởi vì mình đi làm mỗi ngày rồi mình đi ra đường rồi, thành ra là nó cái mình đi làm chứ không phải là mình đi lang qua quang ngoài đường mà đến lúc mà bắt ở nhà là mình khó chịu, cái đó là không có đâu. Thành ra mình đi làm, những người đi làm mới hưởng được những cái ngày mà hạnh phúc được ở nhà, trong cái ngôi nhà nghĩa là ấm cúng của mình. Chứ còn mà bảo cứ một ngày bảy ngày trong một tuần lễ mà ngày nào cũng phải đi ra đường ấy, thì chắc chịu khỏi, chắc mệt quá.
Dạ vâng, nhiều khi đúng với dạ thưa chị nói đúng ạ. Bởi khi nếu mà chúng ta đi làm mà một tuần như vậy mà làm hết 6 ngày, còn một ngày mình nghỉ thôi, là cái ngày mình nghỉ đó mình cảm thấy nó giá trị lắm kìa, thấy nó tự nhiên nó sung sướng làm sao. Đôi khi chúng ta cũng thầm nghĩ nó, đôi khi ủa hạnh phúc ở đâu vậy, hạnh phúc ở đó chứ đâu. Nhiều khi mình đi làm á rồi mình nghỉ ở nhà mà thấy đã lắm kìa.
Đúng, đó là như vậy, đó là cái điều hạnh phúc của những người đi làm. Cái hạnh phúc nó nằm ở đúng chỗ đó đó. Cái tâm trạng của những người đi làm á, họ mong được cái ngày nghỉ, họ ở nhà hoặc là họ đi vacation, vài ngày vacation, 3 ngày cũng được đi, 3 ngày, 4 ngày đi vacation cũng được, đi đi gần gần cũng được. Nhưng mà những cái ngày đó họ dành hết cho tất cả những cái gì mà hạnh phúc của họ, vui vẻ, happy của họ là họ nằm trong mấy ngày đó. Đến khi họ đi về đó, họ đi làm việc lại, họ cảm thấy người nó khỏe khoắn, nó hăng hái trở lại. Đó, thì cái đó là cảm giác của những cái những người đi làm việc, nó là như vậy. Và thật sự ra thì cái đại họa dịch của Vũ Hán này ấy, mình cũng có nhiều người họ nghĩa là bây giờ cái cơ quan mà WHO đó, tức là cơ quan mà dịch bệnh của thế giới đó, thì là họ cũng lúc đầu họ che chở cho bên Trung Quốc, thành ra là họ cũng chưa có dám nói gì. Nhưng mà một tuần lễ này thì họ đã tuyên bố là cái dịch toàn cầu rồi, pandemic rồi, thì thành ra là họ đặt cái tên đó là COVID-19. Nhưng mà thật ra Bixi vẫn thích gọi nó là, ngay từ đầu người ta gọi nó là cái gì, con dịch bệnh nhiễm phổi Vũ Hán.
Yeah.
Đó, mình phải dịch, bởi vì đây là xuất phát từ Vũ Hán, mà đây là một cái lịch sử của thế giới nữa. Đó, nó sẽ đi vào lịch sử, history của thế giới trong cái năm này. Thì không thể nào mình chối bỏ được, mà bây giờ tụi Trung Quốc họ đang cố gắng để họ blame cho cái vụ dịch này, bởi vì họ thấy lan tràn ra khắp thế giới rồi. Thì họ mới bắt đầu họ blame cho chính phủ Mỹ, cho nước Mỹ này. Nhưng mà dưới thời ông nào thì sợ Trung Quốc, với ông Trump đâu có sợ, ông phản đối ngay lập tức, ông cho ông cho người nghĩa là và nghĩa là phản đối ngay trong Bộ Ngoại giao, và Bộ Ngoại giao thì nghe nói chưa thấy họ phản ứng như thế nào cả. Sau khi đã đổ bài bệnh này, nghĩa là tự tại thế này thế kia mà nó mới sinh ra, tại vì nước Mỹ thế này thế kia rồi sinh ra dịch bệnh rồi thứ hết. Cái chuyện tức cười quá. Cả thế giới người ta đều nhìn thấy như vậy, mà anh chàng Trung Quốc anh cứ đổ lỗi người này người kia để anh xóa bỏ cái chuyện xấu xa của anh đi. Đó. Thì cái chuyện đó mình thấy nó hơi buồn cười đó, là như vậy. Chỗ Bixi làm đó có mấy người không phải Mỹ trắng đâu nha, cũng có những người Á Đông như là người Ấn Độ gì đó, Ấn Độ, Philippines đó, thì họ cũng nói ngay đó, họ nói cái dịch này là do của bên mấy người Trung Quốc họ nghĩa là họ gây ra, và nghĩa là phải nói, vì xong được họ phê bình những cái người bên Trung Hoa đó là ăn ở dơ bẩn, thành ra mới bị như vậy. Đó, thì chứ không phải là Mỹ trắng mà nó kỳ thị đâu, mà đây chính những cái người Á Đông họ nói như vậy. Đó, thì cái chuyện này là cả thế giới ta đều biết rồi, chứ đâu phải là một vài người họ biết đâu, thấy không ạ? Đó, thì thành ra chối bỏ cũng không có được nữa. Nhưng mà bây giờ chúng ta cũng lo lắm, là bởi vì mình phải lo cái con virus này nó mình không có nhìn thấy đâu cả, mà chỉ có khi nào cái phòng thí nghiệm đi vào phòng lab rồi rồi incubate nó, tức là ủ nó, incubate nó trong vòng dưới 37 độ C, và nghĩa là trong vòng 24 tiếng đồng hồ thì nó mới nảy sinh ra được, và chúng ta lúc đó phòng thí nghiệm người ta mới định coi thử, người ta mới xem xét thử nghiệm coi nó đúng là con virus Vũ Hán này không, thì lúc đó mình mới nhìn thấy dưới cái nghiền vi được. Chứ còn mà với lại những cái thử nghiệm trong phòng lab nó mới tìm ra được. Chứ còn bây giờ cái đó là cái nguy hiểm nhất, đó là cho mấy cái con siêu vi khuẩn, nó là như vậy. Thành ra chúng ta đi ra đường chúng ta không biết là ai là người bị nhiễm bệnh. Bởi vì khi họ mới bắt đầu họ nhiễm thì họ không biết. Nó đến 10, cũng là mười mấy ngày. Xong được nghe đâu bây giờ, nghe đâu nghe nó một tháng nữa, 30 ngày nữa, chứ không phải 14 ngày như mọi lần nữa đâu. Đó, những cái khoa học do họ đang tìm tòi và họ đang cố gắng để mà họ cứu nhân loại bằng cái cách, nghĩa là họ đang nghiên cứu, họ bỏ hết ngày đêm ra để mà họ nghiên cứu. Những nhà khoa học gia họ sống vì lý tưởng của họ đó là như vậy. Mình cũng, thế giới này cũng nhờ những cái sự hy sinh của những nhà khoa học gia như vậy mà chúng ta được cứu, được sống được bao nhiêu mạng người, và nghe chế ra bao nhiêu cái loại thuốc để mà trị bệnh cho cái con người này. Bởi vì ông Trump ông biết điều đó, và ông đã nghĩa là ký phê chuẩn đến mấy chục tỷ đô la để mà giúp đỡ cho cái bệnh này, thấy không?
Dạ vâng, dạ đúng như vậy. Tổng thống Trump là một người phải nói là ông suy nghĩ một cách hết sức là thấu đáo. Trong nước cũng vậy, thì cũng nhân tiện về nói về cái trở lại cái vấn đề mà chỗ mà cái Trung Cộng á, người ta cho rằng là ở do Hoa Kỳ Cho nên cái vụ việc này hôm ngày 13 tháng 3, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cũng đã triệu tập đại sứ Trung Cộng để phản đối cái ám chỉnh của Bắc Kinh vừa rồi đó, giống như chị.
Thì đúng đúng đó, đó là Bitty nói đó. Yeah. Mấy em làm tin tức mấy em rành hơn chị Bitty. Đó, chị Bitty chị biết như vậy thôi, nhưng mà chị nói nếu mà nói về chi tiết thì chị Bitty không có rõ lắm, nhưng mà mấy em đọc tin tức, làm tin tức bên đó thì các em rành hơn là chị Bitty. Bitty chỉ nói đại khái thôi, bởi Bitty yeah. không phải là người làm tin tức. Đó, thì Thành Hùng nói rất là đúng, rất là chính xác. Thành ra cái chuyện mà dưới chế độ Cộng sản đó là như vậy đó. Nói có thì nói không, không thì nói có. Nó nói ngược nói ngạo mà nó trở mặt như bàn tay đó. Cái đó là tuy là Bitty không sống như chế độ Cộng sản nha, nhưng mà mình đã trải qua cái chiến tranh, với lại trải qua cái sự kinh nghiệm của bố mẹ mình rồi. Bố mẹ mình đã chạy tản cư 2 lần rồi. Thành ra là đã truyền lại cho con cháu biết tất cả những cái gì của Cộng sản nó đã làm ra cho loài người, nhất là người Việt Nam mình, nó như thế nào. Đó, nó đối xử như thế nào, nghĩa là nó cướp đưa ruộng, cướp đất, rồi nó giết người ta như thế nào trong những cái thời kỳ mà 45, 54 gì đó đó. Ở trước đó, lâu lắm rồi, nhưng mà nó làm cho cả 1 triệu người miền Bắc nó phải di cư vào trong miền Nam. Thế mình tự hỏi tại sao cái những người mà chỉ có một cái trình độ hiểu biết sơ thì họ cũng biết ngay là tại sao mà nếu mà sống yên lành thì tại sao dân chúng không ở lại miền Bắc đi,
dạ
tại
vâng.
sao tràn lên miền Nam.
Dạ vâng, đúng như vậy. Dạ vâng. Đúng. Dạ vâng. Dạ vâng, thưa quý vị. Dạ vâng, xin phép chị cho Thanh Hùng gửi lại số điện thoại trước. Dạ vâng, thưa quý vị, chúng ta vẫn đang đến với chương trình Có Những Niềm Riêng cùng với chị Betty. Dạ vâng, như mọi khi thì trong chương trình quý vị với số điện thoại quen thuộc là 817-899-4110, 817-899-4110. Sau khi chúng ta sẽ nghe một câu chuyện, một lá thư của chị Betty sẽ gửi trong chương trình, chúng ta sẽ gọi vào số điện thoại này để chia sẻ cũng như những cái đóng ý kiến. Dạ vâng, xin mời chị Betty ạ.
À vâng, thì hôm nay thì tại Betty nói đến cái dịch thì thành ra Betty cứ lan man thì mất thì giờ của quý vị nhiều quá, Betty xin lỗi. Mày và Thành Hùng.
Dạ không sao chị. Dạ,
Thành Hùng nhân nhắc chị Betty. Thì bây giờ Betty có một cái câu chuyện như thế này để Betty đọc lên cho quý vị nghe, và mong quý vị những chút thì giờ quý báu để gọi vào, mong rằng hôm nay quý vị gọi vào để nhiều nhiều á, chắc là mọi người cũng đang ở nhà chứ không có đi chơi ngoài như mọi lần.
Dạ
đây là bức thư như thế này. Kính thưa chị Bitty, tôi có một đứa con gái, năm nay cháu nó 32 tuổi. Cháu đã tốt nghiệp đại học, cháu đi làm tại một ngân hàng của Mỹ. Nhưng tạm thời cháu phải nghỉ việc làm vì cháu mới bị sẩy thai. Đây là lần sẩy thai thứ 3 cháu mang thai bị sẩy kể từ ngày lấy chồng được 6 năm. Chồng cháu là một con trai một độc nhất. Cháu cũng tốt nghiệp kỹ sư điện toán, bố cháu cũng đã mất từ lâu. Bên tôi, vợ tôi cũng bị bệnh mất trên 10 năm nay. Tôi ở có một mình, nuôi đứa con gái lớn cho đến ngày cháu đi lấy chồng. Tưởng là cháu gặp được người chồng lý tưởng vì hai đứa nó gặp nhau và yêu nhau trong lúc còn đang đi học trên đại học. Thế rồi sau khi hai đứa nó tốt nghiệp, các cháu nó xin phép được làm đám cưới. Lúc đó tôi cũng mừng là cháu đã có nơi yên phận, lấy được người chồng như ý cháu mong muốn. Nhưng dần dần tôi có linh tính là con cái tôi không có được hạnh phúc như là tôi tưởng, nhất là sau khi cháu bị sẩy thai lần đầu. Hỏi dò ra thì cháu nói là mẹ chồng cháu rất khó đối với con dâu. Bà ấy chỉ có một con trai duy nhất để nối dõi cho dòng họ, nên bà ấy mong mỏi con dâu phải sanh cho mình một đứa cháu nội. Con gái tôi về làm dâu vẫn phải ở chung nhà với mẹ chồng, nên bị bà ta kiểm soát rất là chặt chẽ. Từ chuyện đi đứng ăn nằm đều bị bà dòm ngó. Con gái tôi rất là khổ sở, nhưng không biết phải làm sao. Ngay từ đầu con gái tôi đã chấp nhận cuộc sống như vậy vì yêu chồng. Chồng cháu thì là người con có rất hiếu, có hiếu, lúc nào cũng cho mẹ là đúng, là trên hết. Nên con gái tôi có than phiền gì về mẹ chồng thì cũng bị chồng nó gạt phát ngay đi. Cho đến lúc lâu này, đây là lần đầu thứ ba cháu bị sẩy thai. Đây là lần thứ ba cháu bị sẩy thai, người cháu thì rất là ốm yếu, sức khỏe yếu kém. Ba mẹ chồng còn đay nghiến nói là gái độc không có con, rồi đuổi khéo cháu về nhà cha mẹ. Chồng cháu cũng nói cho qua là về ở với tôi một thời gian rồi chồng cháu sẽ qua đón về nhà. Nhưng thực tế thì theo tôi nghĩ chồng cháu không còn yêu thương con gái tôi nữa, nên mới đối xử như vậy với vợ. Thưa cô Bích Ti, với tình trạng này cô có nghĩ là tôi phải làm sao Bên giữ con gái tôi ở nhà tôi hay bắt cháu phải về nhà chồng, bắt cháu ly dị rồi sau đó ra sao thì ra. Mong cô cho biết ý kiến, cảm ơn cô nhiều lắm. Chúc cô sức khỏe, mong cô và mọi người qua được cơn đại dịch này. Cái tên là Thiện Nguyễn. Dạ vâng, đó là lá thư của một người cha thương con mà đã viết về cho chương trình chúng ta. Đó là ông Thiện Nguyễn. Xin cảm ơn quý vị đã lắng nghe câu chuyện.
Dạ vâng, cảm ơn cô Bích Tây. Quý khán giả vẫn đang đến với chương trình Có Những Niềm Riêng. Và số điện thoại của đài một lần nữa 817-899-4110, 817-899-4110. Kính mời quý khán giả gọi vào góp ý trong lá thư ngày hôm nay của ông Thiện Nguyễn về đứa con gái của mình. Trong bức thư thì cô gái này 32 tuổi làm ở ngân hàng và đã sảy thai lần thứ 3. Cô ở chung với ba mẹ chồng và mẹ và chồng này cũng rất là xét nét và coi cô từ lúc đi cũng như tức là bà không cô không có cái sự thoải mái khi ở chung với ba mẹ chồng. Và đây là lần sảy thai lần thứ 3 và bà nói cô là gái độc không có con, cho nên bà sau đó bà đuổi cô về, kêu cô về nhà của cha của gia đình mình và ở, và người chồng cũng nói như vậy. Người cha này cảm thấy rất là thương cô con gái và xin mời quý vị gọi vào chia sẻ cũng như góp ý cho bức thư này của ông Thiện Nguyễn. Ông có nên giữ cô con gái lại và hay là ông gửi con gái mình trở về gia đình chồng của cô, hoặc là kêu con gái mình ly dị người chồng này đi. 817-899-4110 xin được kính mời vị thính giả trên đường dây. Hello.
Hello.
Quảng Xuân, có phải Quảng Xuân không ạ?
Dạ, thưa phải ạ. Xin chào chị Quảng Xuân ạ.
Dạ, bác sĩ chào chị Quảng Xuân. Chị khỏe không?
Quảng Xuân khỏe, cảm ơn chị Bích Tiên. Quảng Xuân chào anh Thanh Hùng, chào Nhã Quyên. Quảng Xuân không nghĩ rằng là trên đất Mỹ này, hình như cái chuyện xảy ra trên đất Mỹ này có không ạ?
Dạ, ở Mỹ này chị Băng. Dạ, ông Trịnh Nguyễn ông đang ở dưới Texas đó chị. Dạ.
Dạ, cùng tiểu bang với chúng ta là Nhã Quyên ơi.
Dạ.
Quảng Xuân nghĩ như vậy nè. Bây giờ trước mắt á là đây là một cái cơ hội để cho chị, mình gọi là chị đi ha, không biết là em hay chị, là có một cái khoảng thời gian để nghỉ ngơi, relax, phục hồi lại sức khỏe, rồi ở bên cạnh gia đình ruột thịt vẫn hơn. Không có dễ gì, nhiều khi tự nhiên ôm gói ôm khăn về nhà ba mẹ cũng khó lắm. Mà đây là lúc mà bên kia kêu đi, thì những cái chi tiết sau thì Quả Xuân sẽ trình bày sau. Nhưng mà trước mắt là bây giờ chú Thiện Nguyễn cứ việc giữ chị cô con gái ở lại thời gian với mình đi. Không có nơi nào bằng gia đình, mặc dù có thể thiếu vắng tình cảm người mẹ, nhưng mà với hết cái lòng, cái tình cảm yêu thương của người cha vừa thay thế là người mẹ, thì Quảng Xuân nghĩ rằng chú Thiện Nguyễn làm được. Lúc này vẫn an ủi, chăm sóc và theo dõi theo chừng và chuyện trò tâm tình với cô con gái của mình. Đây là cái cơ hội rất quý đó. Còn cái chuyện về lâu về dài, cái ly dị hay không á, thì Quảng Xuân nghĩ từ từ. Anh Vua là cái cô con gái mình có còn yêu thương người chồng hay không? Ngoài cái đó ra, không có những cái lý do gì mà nó động trời động đất hay là nó quá nghiêm trọng á, thì từ từ. Nhưng mà cũng phải có một lúc nào đó thì cái người vợ, cái cô con gái cũng phải ngồi nói chuyện lại với người chồng. Bà mẹ chồng dĩ nhiên nếu mà gặp một đứa con hiếu thảo mà nghe lời mẹ rồi tuyệt đối, rồi không có một cái sự, một cái bờ vai dựa để cho người vợ nương tựa vào, hay là an ủi, hay là như thế nào mà đến. Tại vì như thế này nè, nếu mà ba lần sảy thai nó có nhiều lý do. Người phụ nữ sảy thai nhiều khi thể trạng họ yếu sẵn rồi, rồi cộng với tâm lý nữa, tâm lý không ổn định, buồn phiền sầu não cũng ảnh hưởng rất nhiều. Thì nếu mà cái bà mẹ chồng này cứ một hai phải có bằng được cho một đứa cháu nội đích tôn, rồi lại xử sự như vậy, thì Quảng Xuân nghĩ rằng là mà gặp đứa con mà hiếu thảo như vậy mà không có, tức là biết cân dung hòa giữa mẹ và vợ đó, thì cô con gái của chú Thiện Nguyễn cũng rất là, phải nói là căng thẳng dữ lắm. Quan trọng là bây giờ cô thương người chồng ở mức độ, cấp độ như thế nào. Cô chấp nhận, nhiều khi kêu cô ở nhà với mình, nhiều khi cô không chịu thì sao. Thành ra cái quan trọng là chú Thiện Nguyễn để xem, thăm dò cái ý của cô con gái của chú như thế nào cái đã. Chứ nếu mà bây giờ mình sẵn lòng mình ở đây cùng tụi con ở nhà với bố, nhưng mà cổ không chịu, cổ nhớ chồng hay là vì lý do gì đó cổ không muốn. Chứ nếu mà cổ đồng ý ở với chú thì chú đừng có kêu cổ về. Lúc này cần phải nghỉ ngơi, tại vì cổ vừa mới xảy thai, rồi công việc của cổ đang như vậy, cổ đang trong một cái tâm trạng rất là mệt mỏi như vậy, thì đây là cái lúc để cho người cha cũng như gia đình là cái nơi an ủi, nương tựa và chia sẻ chăm sóc. Rồi Quảng Xuân nghĩ một cái lúc nào đó nếu mà bên kia qua rước về thành tâm thành ý thương, hay là nhớ người vợ người chồng mà nhớ người vợ đó, thì thế nào cũng có qua lại thư từ hoặc là phone, hay là thậm chí ảnh cũng phải qua thăm. Còn nếu mà thấy lơ là quá thì chắc có lẽ hai bên xui gia cũng ngồi nói chuyện lại với nhau coi ý như thế nào. Tức là trong thời gian, Quảng Xuân nghĩ như thế này nè, trong thời gian cô ở với lại bố thì coi cái thái độ bên kia có thăm viếng người con dâu này hay không, hoặc là người vợ hay không, rồi như thế nào để mình coi cái thái độ của họ như thế nào cái đã, rồi mình lúc đó mình hãy có một cái hướng và mình lên tiếng. Còn tôi nghĩ trước mắt là như vậy đi, tại vì không có ai muốn cho một cái cặp vợ chồng mà bình an đang sống thì mà ly dị. Nhưng mà bởi vì cô có hoàn cảnh là sống chung với gia đình với mẹ nữa, mẹ chồng nữa, mà gặp mẹ chồng khắt khe nữa, thì Quảng Xuân nghĩ rằng là với thể trạng yếu như chị thì chắc có lẽ khó có lòng, nếu mà vợ chồng mà thương mà yêu thì chắc cũng không có để cho tình trạng này xảy ra. Còn tự bên trong sâu thẳm có giữa hai người có gì nữa hay không, tại vì mình chỉ nghe như vậy thôi, mình không có hiểu hết vấn đề, do đó Quảng Xuân không có dám làm bàn thêm. Quảng Xuân chỉ nghĩ trước mắt là chị ở bên gia đình này, tại vì bên kia kêu về mà một hình thức họ đuổi đó, đuổi theo đó. Tại vì nếu đúng sự thật những lời cô con gái kể thì rõ ràng cái bà mẹ chồng này cay nghề quá, người ta đã như vậy không thương mà còn cái thứ đi về bên này nữa, rồi lại còn nói là gái độc gì đó, thì những cái lời lẽ này rõ ràng là bà này chắc là bà cũng không có thích cái cô này lắm rồi, bà này khao khát cháu quá rồi, thành ra bất chấp, không có nghĩ tới hạnh phúc của con mình. Nhưng cái người chồng cũng vậy, nếu mà mẹ mình như vậy thì phải biết bảo vệ người vợ. Nhưng mà chắc có lẽ ảnh cũng đi làm rồi, ảnh không có khả năng điều kiện để mà ảnh ở bên cạnh gần gũi, thì để cho cổ bị stress dữ quá với mẹ chồng. Thành ra cái chuyện xảy thai là cái chuyện khó tránh được với cái thể trạng yếu như Quảng Xuân chỉ đoán thôi ha. Thì Quảng Xuân thấy trước mắt chú Thiện Nguyễn nên làm như vậy. Còn về lâu về dài để coi cái thái độ đối xử của họ như thế nào đối với con gái mình trong tương lai thời gian. Rồi thì lúc đó mình sẽ tính tiếp. Quảng Xuân chỉ có thể lấy ý kiến mới như vậy ạ.
Dạ, cảm ơn chị Quảng Xuân rất nhiều đã có ý kiến rất là hay cho anh Thiện Nguyễn ngày hôm nay. Vâng, chúc chị giữ gìn sức khỏe nha chị Quảng Xuân.
Dạ, dạ. Sức khỏe chị Bích Ti với anh Thanh Hùng với Nhã Quyên, và chỉ có một câu nói theo phim Hồng Kông là bảo trọng.
Dạ vâng, cảm ơn chị Quảng Xuân rất là nhiều đã có ý kiến.
Dạ, xin chào.
Dạ vâng, đã ý kiến cho cái giải pháp của cho cái anh Thiện Nguyễn, vì có một đứa có một cái cô con gái mà có một cái hoàn cảnh sống trong gia đình bên nhà chồng mà không được tốt đẹp như vậy. Dạ vâng, một lần nữa với số điện thoại là 817-899-4110.
Dạ vâng, trong lúc chờ đợi quý thính giả gọi vào thì Nhã Quyên, anh Thanh Hùng cũng như cô Bích Tê xin phép được gửi đi một vài phần thông tin thương mại thật ngắn. Và sau đó sẽ trở lại phần 2 của chương trình Có Những Niềm Riêng. Kính mong quý thính giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng của đài 1600 AM.